là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối cá bài Vang mãi hào khí đại thắng mùa xuân năm 1975. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều ngày 22 tháng 4, Thị ủy Đông Hòa tổ chức kết nối trực tuyến hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Tại điểm cầu thị xã Đông Hòa có đồng chí Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã; Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã; các đồng chí thị ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã phường, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội, hợp tác xã sản xuất, khai thác, chế biến, xuất khẩu thủy sản trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt nội dung cơ bản của chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Để đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo đảm phát triển bền vững ngành thủy sản, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững ngành thủy sản, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu ở ngành địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, quyết tâm cao, thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền quyền biển đảo, tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, vị thế của Việt Nam với quốc tế. Sáng ngày 22 tháng 4, Trung tâm Chính trị thị xã Đông Hòa phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề về vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2024. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4, 80 học viên là cán bộ phụ trách công tác tôn giáo, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội 10 xã phường, trưởng thôn khu phố và ban công tác Mặt trận thôn khu phố trên địa bàn thị xã được truyền đạt 4 chuyên đề về tôn giáo trong đời sống xã hội, tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta, đảng viên với tín ngưỡng tôn giáo. Thông qua bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về tôn giáo nói chung, tình hình tôn giáo ở Việt Nam và những quan điểm chính sách về tôn giáo của Đảng và nhà nước ta cho cán bộ đảng viên và nhân dân, đồng thời nắm bắt được những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến tôn giáo, cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản liên quan, từ đó giúp đội ngũ cán bộ ở cơ sở thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hiện nhiều diện tích lúa đông xuân trên địa bàn thị xã đang bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm. Nhờ thời tiết nắng nóng, không xuất hiện mưa nên tạo điều kiện thuận lợi để nông dân thu hoạch, phơi khô. Trên các cánh đồng tại thị xã Đông Hòa, bà con nhân dân cùng các hợp tác xã nông nghiệp đang huy động tối đa nhân lực của gia đình thu hoạch, phơi khô lúa để bán cho thương lái. Những chiếc máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất nhằm kịp gặt theo danh sách đăng ký của người dân. Hiện nông dân đã thu hoạch hơn 1.500 hectare. Theo bà con nông dân, nhờ thời tiết thuận lợi, lúa không bị đổ ngã nên giá thuê máy gặt không tăng, chỉ bằng 1/3 so với mức giá trước đây thuê nhân công để cắt lúa. Vì vậy, chi phí đầu tư cho vụ này giảm so với các vụ trước. Ông Nguyễn Văn Tiến ở phường Hoài Bắc cho hay, mặc dù còn khoảng một tuần nữa gia đình mới thu hoạch lúa, song thương lái đã chốt giá 10.000 đồng trên kg với giống lúa Đài Thơm 8. Ông thấy rất vui vì chưa bao giờ lúa lại cao giá đến vậy. Hy vọng từ đây đến thu hoạch, giá lúa không biến động nhiều để việc bán lúa được thuận lợi. Ủy ban nhân dân thị xã vừa ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã năm 2024 với mục tiêu chung là hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để họ trở thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, kỹ năng nghề và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn. Theo kế hoạch, trong năm 2024, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo trên địa bàn thị xã phấn đấu đạt 78%, trong đó qua đào tạo nghề nông nghiệp đạt trên 54%, đào tạo nghề nông nghiệp 300 lao động nông thôn trên toàn thị xã. Đào tạo các đối tượng là lao động trong các hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp nằm trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung các sản phẩm chủ lực của địa phương, lao động trong các làng nghề tham gia phát triển làng nghề, bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với các giá trị văn hóa du lịch nông thôn, lao động tham gia vào chương trình phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương, chuyển đổi số trong nông nghiệp, lao động ở các vùng sản xuất hàng hóa thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Định hướng ngành nghề đào tạo. Đào tạo các nghề để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình đề án đào tạo cho người lao động biết nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, phát triển sản phẩm OCOP, các sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc vùng miền gắn với du lịch nông nghiệp nông thôn. Đào tạo cho người lao động biết ứng dụng các công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình sản xuất tốt, tiên tiến công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, đào tạo nâng cao kỹ năng về quản lý, quản trị marketing, tài chính và biết xây dựng các phương án sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đào tạo cho người lao động nắm bắt được các tiêu chuẩn quy chuẩn trong sản xuất nông nghiệp thông minh, quy trình kỹ thuật mới, công nghệ mới trong sản xuất chế biến, quản lý vùng chuyên canh, truy xuất nguồn gốc, mô hình kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, v.v. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Vang mãi hào khí Đại thắng mùa xuân năm 1975. Thưa quý thính giả, những ngày này, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang vui mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4. Kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 năm nay càng thêm ý nghĩa khi cả nước đang nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cách đây 49 năm, khi thời cơ tổng công kích vào thành lũy cuối cùng của chính quyền Sài Gòn đã điểm, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch quyết chiến chiến lược mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng sức mạnh thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, xào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong những thắng lợi vĩ đại và hiển hách nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Kết thúc 21 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ, đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thống nhất, độc lập, tự do, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự phát triển đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó là thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, một biểu tượng sáng ngời của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng, cũng chính là chiến thắng của sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng trong Đại thắng mùa xuân năm 1975. Những năm qua, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiến hành sự nghiệp đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững. Tiềm lực an ninh quốc phòng ngày càng lớn mạnh, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng. Vì thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. năm 2024 và những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ở trong nước và ngoài nước đang đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. 49 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn luôn ngời sáng, là nguồn cổ vũ toàn thể nhân dân ta trên chặng đường thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước. Phát huy những bài học kinh nghiệm, hào khí, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân tộc, của đại thắng mùa xuân năm 1975 trong thời kỳ mới, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta nêu cao tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện tốt việc phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng đất nước, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, xây dựng thành công đất nước Việt Nam hùng cường như Bác Hồ kính yêu, hằng mong muốn. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busline thông báo, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực thị xã Đông Hòa, công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Busline chi nhánh Phú Yên mở văn phòng tại khu phố 2 phường Hòa Vinh. Tại đây có phục vụ đưa đón trung chuyển miễn phí theo các tuyến Tuy Hòa, bến xe Miền Đông mới, Tuy Hòa, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có dịch vụ trung chuyển đón trả khách tận nhà và trung chuyển đón trả khách miễn phí từ bến xe Miền Đông đến 31 bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, 115, Từ Dũ, Nhi Đồng, Hòa Hảo, v.v. Tuyến bến xe Nam Tuy Hòa đi bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương, phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương về bến xe Nam Tuy Hòa, phục vụ khách từ 18:30 đến 23:00 hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bên cạnh phục vụ vận chuyển hành khách, công ty Phương Trang còn có dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh đi các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung, nhanh chóng. Dịch vụ đặt vé thanh toán tiền vé đa dạng. Hình thức truyền thống liên hệ qua tổng đài đặt vé thị xã Đông Hòa 02573-559-696, thanh toán tiền vé tại quầy. Ứng dụng công nghệ, mua vé xe Phương Trang ngay trên app Futa dễ dàng, thanh toán linh hoạt, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, liên hệ 02573-559-292. Tổng đài hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 1900-6067.
Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024, để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau. Nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch, có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường nơi cư trú, bản photo, các văn bằng, chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573-504-100.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.